Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài Chúa Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những gì các con có mà bố thí, hãy sắm cho các con những túi không hư nát và kho tàng không hao mòn ở trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Phêrô thương người rằng: Lạy thầy, thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết. Chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đệ tử nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đệ tử nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Anh chị em thân mến, bài phúc âm hôm nay hơi dài, nhưng mà đều lặp đi lặp lại một cái ý tưởng chính này là: hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng cho giờ chết, giờ mà Kinh Thánh gọi là Thiên Chúa đến để mà phán xử, để rồi người ta sẽ được hạnh phúc đời đời hay là bị trầm luân đời đời. Và Chúa Giêsu dạy rằng các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng, hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về. Ở chỗ khác thì Ngài lại nói ông chủ sẽ về vào ngày người ta không ngờ, vào giờ mà người ta không biết. Rồi các con hãy sẵn sàng, vì vào lúc các con không ngờ thì con người sẽ đến. Một loạt những lời nhắc nhở, cảnh báo về cái giây phút sinh tử nhất của đời người. Thế nhưng thử hỏi là anh chị em đã sẵn sàng chưa? Mình đã sẵn sàng cho cái chết chưa? Hay là như ở bên Trung Hoa có một nhà sư tên là Viên Thủ Trung, khi mà có người hỏi ông chứ ở trên thế gian này có cái gì lạ nhất, thì nhà sư đã trả lời: có một điều tôi thấy rất lạ, là người ta ai cũng biết mình sẽ chết, chẳng ai sống trên thế gian này mà lại sống đời đời hết. Ấy thế mà nhiều người lại cứ sống như thể mình chẳng bao giờ chết, và đó là điều lạ lùng nhất. Phải chăng đó cũng là thái độ của rất nhiều người trong chúng ta, thưa anh chị em, khi mà mình sống như không bao giờ chết hết? mình không bao giờ nghĩ tới cái chết, và rồi mình làm việc cật lực để cho được thật nhiều, làm như mình là sẽ sống mãi để hưởng tất cả những cái gì mà mình đang thu gom được đó. Hay có người nghĩ tới cái chết thì với một cái tâm trạng buồn, chán, thất vọng. Ví dụ như tin tức Việt Nam cho hay, có một gia đình có 7 người, mà trong đó là hết 6 người bị bệnh AIDS rồi. Số là mấy anh con trai ở trong nhà đi làm xa, rồi ăn chơi trác táng như thế nào, đưa bệnh về truyền cho vợ, và qua mấy đứa con chỉ có ông bố 70 tuổi rồi, già rồi, nên chẳng ai truyền được cho hết. Nhưng người đó nghĩ về cái chết, thấy cái chết trong cái nỗi thất vọng buồn chán. Từ bây giờ, nếu như có những người nghĩ tới cái chết, nhìn về cái chết, nhưng lại sống theo những cái kiểu là ồ, mình còn lâu mới chết, cho nên thôi cứ tha hồ mà sống thoải mái, hưởng thụ thoải mái. Chắc là anh chị em cũng biết là hiện nay tại Việt Nam xuất hiện nhiều cái dịch vụ ôm. Trước đây thì mình có nghe xe ôm quen rồi, bia ôm, cà phê ôm, nhưng bây giờ lại có thêm hớt tóc ôm, ăn kem ôm, coi phim ôm luôn. Chính cái tình trạng bần cùng, xin đạo tặc và xin tệ nạn này cũng đã gây nên không ít đau thương cho con người, mà ngay cho những người sống ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Tức là có nhiều ông trở về quê hương để đi tìm những cái thứ mới lạ do các dịch vụ ôm đem tới. Và rồi có những gia đình tan nát cùng vì những cái chuyến về Việt Nam hưởng thụ kiểu đó. Báo chí nói nhiều về cái tình trạng này lắm. Người ta sống mà không nghĩ tới cái án xử Thiên Chúa công minh sự thực hiện trong ngày cuối cùng của mọi người. Thành ra cũng giống như là cái anh quản lý bất lương được nhắc đến trong bài phúc âm hôm nay. Anh ta tự nhủ rằng ở chủ mình còn lâu mới về, giờ chết còn lâu mới tới, cho nên tha hồ đánh đập tôi trai tớ gái, ăn nhậu say xưa, để rồi lại bị loại trừ và phải chung với số phận của bọn bất trung. Ở đây có người cho rằng ví dụ ngôn nói về người quản lý trung thành hay là bất trung là có ý nói đến các linh mục, những nhà lãnh đạo được Chúa giao cho trách nhiệm có sóc đoàn chiên. Những người đó phải trung thành phục vụ mọi người cho đến ngày Chúa quang lâm. Ai trung thành sẽ được chúc phúc. Còn trái lại, ai lạm dụng chức vụ để rồi chỉ lo cho bản thân, ăn uống lưu bù và ngược đãi kẻ khác, thì ngày Chúa trở lại sẽ bị trừng phạt nặng nề. Thưa anh chị em, nếu suy tưởng như vậy thì không có sai. Nhưng nếu chỉ như thế thôi, tức là lời Chúa hôm nay chỉ nhắm đến các chủ chăn như linh mục, giám mục thôi, thì còn thiếu sót lắm. Bởi vì suy thêm một tí nữa, thì anh chị em nghĩ coi, những người cha, người mẹ, người thầy, người cô cũng là những người quản lý với trách nhiệm chăm nom thể xác tinh thần cho những người được giao cho mình đấy chứ. Nhưng nếu mà chúng ta dừng lại đây thôi cũng chưa có đủ. Đúng hơn, chúng ta cần đẩy cái suy tưởng của mình thêm một bước nữa. Tức là mọi người trong chúng ta, anh chị em và tôi, đều là một nhà quản lý về tất cả những gì Thiên Chúa giao cho. Mỗi người là một nhà quản lý. Và Thiên Chúa giao cho ta quản lý cái gì? Chứ không phải là cái thân xác này. Thiên Chúa giao cho ta quản lý tay chân, đôi mắt, giác quan, trí khôn, tài năng, sức khỏe và cả tiền của, thời giờ. Và khi nhìn như thế thì thử hỏi, tôi có là một người quản lý trung thành đang mang lại những gì tốt đẹp nhất cho các đầy tớ được giao phó cho tôi đó hay không? Hay tôi là tên quản lý bất trung khi mà mình đánh đập cái đầy tớ đôi mắt bằng những hình ảnh xấu xa tội lỗi, mình xiềng xích đầy tớ tâm trí trong cái sự hận thù gian ác, hay là mình hủy hoại cái tên đầy tớ sức khỏe của mình ở trong những cái ăn chơi trác táng, hay là mình bỏ đói linh hồn của mình bởi vì không chú trọng đến những cái giá trị tinh thần mà chỉ chạy theo những cái tiếng gọi của đam mê xác thịt vật chất thôi. Có nhiều người chỉ biết dùng trí khôn, tài năng, sức lực, thời giờ, tay chân, xúc giác để mà thu tích và hưởng thụ mọi thứ ở trên thế gian này cho nó đã. Nhưng mà thử hỏi là có cái gì sung sướng anh chị em đã nếm qua mà nó vẫn đang tồn tại ở cùng một cao độ và một cường độ không? Hay là trong cái kinh nghiệm sống của mình á, mình cũng thấy rằng có những cái nó lên tới cực độ rồi, sau đó nó cũng phải đi xuống, có khi lũi tàn. Và anh chị em sẽ thấy là lời Chúa nói với chúng ta cách đây không lâu, phù vân trên mọi phù vân, là đúng lắm. Ngay cái thân xác chúng ta đây cũng phù vân luôn ấy. Mình có xương, có thịt, có máu, có muscle vậy chứ, rồi cũng sẽ tan thành tro bụi. Thế thì trước những sự phù vân của cuộc đời và ngay như của chính thân xác mình đây, thì ta phải có cái thái độ thế nào đây? Phải chăng là mình thất vọng quá, tiêu cực quá? Người ta kể rằng có một hôm vua Nghiêu đi thăm đất Hoa, để viên quan vùng ấy ra nghênh đón nhà vua và chúc rằng: kính chúc đức vua sống lâu. Vua Nghiêu lắc đầu nói: đừng chúc như thế. Viên quan lại chúc: kính chúc đức vua giàu có. Vua Nghiêu lại lắc đầu nói: đừng chúc như thế. Viên quan liền đổi lại: vậy xin chúc nhà vua đông con trai. Vua Nghiêu lại nói: đừng chúc như thế. Viên quan lấy làm lạ mới hỏi nhà vua: chứ ở đời này ai cũng thích sống lâu, giàu có, đông con trai, vậy sao nhà vua lại không muốn? Bây giờ vua Nghiêu mới đáp: đông con trai thì sợ nhiều, giàu có thì lo nhiều, sống lâu thì nhục nhiều, ba điều ấy không hay ho gì cho nên ta từ chối. Vinh quang mới tâu nhà vua: đức vua nói thế thực là quân tử, nhưng mà trời sinh ra mỗi người một việc, nếu mà đông con trai giao cho mỗi người một nhiệm vụ thì có lợi chứ có gì mà sợ. Thế giàu có mà đem phân phát cho người nghèo thì có gì mà lo. Ăn uống có chừng mực, thức ngủ điều độ, trong lòng thì thanh thản, thiên hạ tài giỏi thì vui cái vui của họ, một đời không gây họa cho ai thì có cái gì là nhục. Anh chị em nghe thấy có lý không? Thưa anh chị em, vua Nghiêu thấy mọi sự trên đời là phù vân, dù là giàu có, sống lâu, đông con trai thì cũng có ngày ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng nếu thấy đời phù vân để rồi mình tiêu cực, bàng quan, thụ động thì đó không phải là cái thái độ đúng. Thế nhưng cái cách giải quyết của ông quan ở đất Hoa thì cũng mới chỉ là những giải quyết về môi lo, nỗi sợ hay là cái nhục của đời này. Còn như lời Chúa mà chúng ta nghe hôm nay thì lại hướng cho chúng ta đến một cái nẻo đường quan trọng hơn. Đó là cái nẻo đường của vĩnh cửu, thoát ra khỏi những cái gì của cuộc đời phù vân này
để đến với sự trường tồn hơn. Cho nên Chúa Giêsu nói là hãy sắm cho các con những túi không hư nát và kho tàng không hao mòn ở trên trời. Mà muốn sắm những thứ đó thì Chúa Giêsu lại đề nghị với mình một hành động: các con hãy đem bán những gì các con có mà bố thí. Đây cũng chính là cái lời đề nghị mà Chúa Giêsu đã nói với chàng thanh niên khi mà anh này hỏi Ngài là phải làm gì để được sống đời đời. Nói cách khác là để được hạnh phúc thực sự trong tâm hồn. Thì Chúa Giêsu cũng bảo là ngươi hãy đi bán những gì ngươi có mà cho người nghèo khó. Và cho người nghèo khó cũng có nghĩa là chia sẻ, trao ban cho tha nhân những gì tốt mà mình có, là tạo cái sự liên kết ở trong yêu thương, là tập hít thở từ ngày hôm nay cái bầu khí của thiên đàng, tức là cái bầu khí tình yêu của Thiên Chúa. Và chính trong cái bầu khí tình yêu của Thiên Chúa đó mà con người mới sống hạnh phúc thực sự. Anh chị em thân mến, tóm lại có hai điểm này chúng ta cần nắm vững. Thứ nhất là mọi người cần ý thức rằng mình là một nhà quản lý có trách nhiệm trên cái thân xác phù vân này. Tuy là nó nay còn, mai sẽ về cát bụi, và rồi Chúa sẽ là người chủ, sẽ trở lại để mà thưởng hay phạt cho con công việc quản lý đó. Và thứ hai, để có được kho tàng hạnh phúc đời đời, tôi phải bước theo cái đường lối của tin mừng, đó là biết sử dụng đời tôi hôm nay trong yêu thương, chia sẻ, phục vụ, trong liên kết với tha nhân. Và đó chính là những giá trị tinh thần mà Chúa Giêsu muốn nói với anh chị em và tôi hôm nay. Amen.
Quý thính giả vừa theo dõi sứ điệp tin mừng với phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ là bản thánh ca Tâm Tình Ca Ba, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm với tiếng hát của Thu Hằng.
Con tim của Chúa để yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lối, như hôm nào Ngài ta chăn trôi. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha từ trên thật xa, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hót cho con sao thật như Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hót chúng con sao được như Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau. Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa, để ca khen vì danh của Ngài. Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa, để kỳ lòng lời xưa đã nói. Tin hãy thắp cho con đôi vai của Chúa, gánh vác con chiên đi hoang lạc loài.
Chúa ơi, cho chúng con đây.